Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Dân chúng ở Kabul lo sợ sau đợt bạo động giết chết hơn 50 người. Liên Hiệp Quốc gia tăng viện trợ cho nạn nhân lũ lụt ở Myanmar và bão Sudalor ập vào Đài Loan giết chết 4 người trước khi thổi vào Trung Quốc.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Dorian Jones tường trình về việc Thổ Nhĩ Kỳ đang ra sức chống mối đe dọa nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên Anjana Pasricha tường trình về hòa ước Ấn Độ có thể giúp chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài hơn 60 năm qua. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhiều người ở Kabul ngày hôm nay cảm thấy lo sợ sau khi xảy ra một trong những đợt bạo động dữ dội nhất trong năm nay. Quân nổi dậy đã thực hiện một loạt những vụ nổ bom tự sát bên trong và xung quanh thủ đô của Afghanistan hôm thứ Sáu, giết chết hơn 50 người, kể cả 9 người tại một căn cứ quân sự của Mỹ. Đây là đợt bạo động lớn đầu tiên kể từ khi Taliban xác nhận cái chết của thủ lãnh Mullah Omar. Vụ này làm tăng mối nghi ngờ về tương lai của cuộc hòa đàm giữa nhóm nổi dậy này với chính phủ. Liên minh NATO ngày hôm nay cho biết một quân nhân của lực lượng quốc tế cùng với 8 nhân viên dân sự làm việc theo hợp đồng đã bị thiệt mạng hồi tối thứ Sáu trong vụ tấn công vào trại Integrity, là một căn cứ của lực lượng đặc biệt Mỹ gần phi trường Kabul. Thông cáo của NATO phổ biến ngày hôm nay không cho biết quốc tịch của các nạn nhân. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA, Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và họ nói rằng 3 kẻ nổ bom tự sát đã được dùng để tấn công trụ sở của Mỹ. Phe Taliban đã đột ngột hủy bỏ vòng hòa đàm thứ nhì hồi tuần trước sau khi tin về cái chết của Mullah Omar được xác nhận. Nhưng các giới chức ở Pakistan hôm thứ Sáu tuyên bố là cuộc hòa đàm vẫn tiếp diễn và chỉ tạm ngưng trong một thời gian ngắn. Tân thủ lãnh của Taliban là Mullah Akhtar Mansur không nói rõ là ông có muốn tiếp tục cuộc hòa đàm với chính phủ Afghanistan hay không. Mới đây, ông có nói rằng Taliban sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến để biến Afghanistan thành một nước Hồi giáo. Ông nói rằng mọi quyết định, kể cả việc tiếp tục chiến đấu hay tham gia hòa đàm, sẽ đặt cơ sở trên những nguyên tắc của đạo hồi. Trong khi đó, tại Phi Châu, binh sĩ Mali đột kích một khách sạn ở miền Trung, giải cứu 4 con tin và chấm dứt vụ giằng co với những phần tử hiếu chiến Hồi giáo, đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng. Các giới chức quốc phòng Mali không cho biết quốc tịch của những người được cứu trong vụ đột kích sáng sớm thứ Bảy, mà họ nói là có sự yểm trợ của lính Pháp. Những phần tử hiếu chiến đã xông vào khách sạn B-Plus hồi sáng thứ Sáu, giết chết một nhân viên của Liên Hiệp Quốc cùng với 5 binh sĩ Mali và bắt những khách trọ khác làm con tin. Có ít nhất 2 phần tử hiếu chiến bị hạ sát. Các giới chức cho biết có ít nhất 3 thi hài khác được tìm thấy tại khách sạn sau vụ đột kích ngày hôm nay, nhưng lý lịch của những người này hiện chưa được rõ. Vụ giằng co kéo dài gần một ngày sau khi những kẻ tấn công chống trả những nỗ lực của các lực lượng chính phủ nhằm đánh bật bọn chúng ra khỏi khách sạn, là nơi mà nhân viên của Liên Hiệp Quốc đặt văn phòng và có những khách trọ người Pháp, Nam Phi, Nga và Ukraine. Vụ tấn công này nêu bật mối đe dọa của những phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở miền Bắc và miền Trung Mali, bất chấp sự hiện diện của binh sĩ duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Liên Hiệp Quốc đang tăng cường sự trợ giúp khẩn cấp cho Myanmar, là nơi lũ lụt đã giết chết ít nhất 88 người trong vùng đồng bằng sông Irrawaddy. Hàng trăm ngàn người đã bị thất tán trong lúc nước sông tràn bờ tiếp tục làm ngập nhà cửa, gây nên một thảm họa nhân đạo tại quốc gia nghèo khổ này. Viện trợ quốc tế đã bắt đầu đổ vào Myanmar. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ trích 9 triệu đô la từ quỹ ứng phó khẩn cấp để giúp cho các cơ quan cứu trợ trong khu vực. Cơ quan thế giới này ước tính phải có đến ít nhất 47 triệu đô la mới có thể cung cấp một sự trợ giúp khẩn cấp thỏa đáng. Trước đây trong tuần này, thì Hoa Kỳ cam kết trợ giúp 600.000 đô la, trong khi Nhật Bản hứa giúp 150.000 và Việt Nam sẽ cung cấp nước sạch trị giá 20.000 đô la. Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi hôm thứ Năm kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sự trợ giúp và bà nhấn mạnh rằng mùa mưa năm nay vẫn chưa chấm dứt. Trận lụt năm nay ở Myanmar đã gây hư hại cho hàng triệu hecta đất canh tác và giết chết vô số gia súc, gia cầm. Cũng liên quan đến thiên tai ở Đông Nam Á, thì bão Sudalor ngày hôm nay ập vào Đài Loan giết chết ít nhất 4 người trước khi di chuyển về hướng Trung Quốc. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều người bị mắc kẹt trên những bờ sông ngập nước và những trận bùn chùi xảy ra tại những ngôi làng ở trên núi. Một số khu vực có lượng mưa lên tới 1.000mm. Bão Sudolo với gió giật lên tới 200km/h đã làm cây cối trúc gốc và cột điện ngã đổ. Giới hữu trách Đài Loan cho biết hơn 2 triệu người bị mất điện. Chính phủ ở đây đã ra lệnh đóng cửa trường học và các văn phòng. Các chuyến bay cùng với những dịch vụ chuyên chở khác đã bị tạm ngưng. Hàng ngàn người hiện đang tá túc tại các địa điểm tạm trú của chính phủ trong lúc binh lính túc trực để tham gia công tác cứu hộ. Theo dữ liệu, thì bão Sudolo hôm nay di chuyển qua eo biển Đài Loan để thổi vào tỉnh Phúc Kiến, là nơi đã có ít nhất 158.000 người đã được lệnh di tản.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tòa Bạch Ốc cho biết là họ cảm thấy thất vọng nhưng không ngạc nhiên về việc một trong những chính khách đảng Dân Chủ hàng đầu tại Thượng viện chống đối thỏa thuận hạt nhân Iran. Phát ngôn viên George Earnest hôm thứ Sáu nói rằng Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã có ý kiến khác với Tổng thống Barack Obama từ năm 2003 khi ông ấy tán thành cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Iraq. Ông Earnest nói thêm rằng Tòa Bạch Ốc vẫn tin là họ sẽ có thể vận động phe Dân Chủ ở Hạ viện và Thượng viện ủng hộ cho thỏa thuận này. Ông Schumer cho biết ông cảm thấy lo ngại vì chế độ thanh sát của thỏa thuận này không thỏa đáng và khoản tiền mà Iran có được nhờ vào việc dỡ bỏ chế tài sẽ được dùng để hỗ trợ cho các nhóm hiếu chiến ở Trung Đông, làm cho khu vực này trở nên bất ổn thêm nữa. Khả năng các nhà lập pháp Mỹ thông qua một dự luật để bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran hiện đang tăng cao. Tổng thống Obama từng nói ông sẽ phủ quyết nếu Quốc hội thông qua một dự luật như vậy. Và trong trường hợp đó thì Quốc hội sẽ cần có sự tán thành của đa số 2/3 mới có thể đảo ngược sự phủ quyết của Tổng thống. Một tòa án liên bang ở Mỹ đã kết án một cựu sĩ quan thiết giáp Nga về tội cầm đầu một vụ tấn công bất thành nhắm vào các lực lượng Mỹ và Afghanistan ở tỉnh Khos vào năm 2009. Bị can Iraq Hamidulin đối mặt với án tù chung thân khi bị tuyên án vào tháng 11. Các lực lượng của Mỹ đã bắt được bị cáo này tại chiến trường sau khi y và một nhóm các phần tử hiếu chiến thuộc phe Taliban và mạng lưới Haqqani bắn rocket vào một căn cứ quân sự của Mỹ và tìm cách bắn rơi những chiếc trực thăng của Mỹ. Các lực lượng của Hoa Kỳ lúc đó đã hạ sát 20 phần tử nổi dậy khi bọn chúng tìm cách vượt qua biên giới để tiến vào Pakistan. Một giới chức cấp cao của cơ quan điều tra liên bang, tức là FBI, nói rằng vụ kết án Hamidulin nhắc cho những phần tử khủng bố biết là cơ quan này có quyết tâm mang ra trước ánh sáng công lý những ai tấn công người Mỹ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Hung thủ vụ nổ súng tại Đài Bắc ở tiểu bang Colorado, James Holmes, sẽ ngồi tù suốt đời sau khi một bồi thẩm đoàn hôm thứ Sáu không tán thành bản án tử hình. Bồi thẩm đoàn này hồi tháng trước đã xét thấy bị cáo Holmes có tội trong vụ nổ súng tại Đài Bắc ở ngoại ô thành phố Denver, giết chết 12 người và gây thương tích cho 70 người khác. Theo luật lệ của tiểu bang Colorado, thì tất cả 12 người trong bồi thẩm đoàn phải đồng ý thì mới có thể tuyên án tử hình. Bởi vì không có sự đồng ý như vậy, cho nên bị can Holmes sẽ tự động lãnh án tù chung thân mà không có cơ hội được thả sớm. Luật sư của bị can Holmes đã tìm cách thuyết phục bồi thẩm đoàn là hung thủ 27 tuổi này mắc bệnh tâm thần và không có khả năng phân biệt đúng sai. Tuy nhiên, phe công tố đã phản bác lập luận đó và họ nói rằng Holmes biết rõ y đang làm gì và y đã viết về những kế hoạch giết người trong nhật ký của mình. Họ nói rằng trong lúc bắn vào những người trong rạp hát thì hung thủ đã đeo tai nghe để nghe nhạc ồn, để y có thể khỏi phải nghe thấy những tiếng thét gào của các nạn nhân. Tại vùng Nam Á thì một nhóm gồm 6 người đàn ông mang theo mã tấu và dao phay đã chém chết một blogger ở Bangladesh hôm thứ Sáu. Đây là lần thứ tư mà một nhà văn có chủ trương thế tục bị giết hại ở Bangladesh từ đầu năm cho đến nay. Ông Niloy Chakrabarty, 40 tuổi, được nhiều người biết tiếng về quan điểm vô thần. Ông bị giết hại tại tư gia trong khu Gorang ở thủ đô Dhaka. Cảnh sát Dhaka cho báo chí biết rằng những kẻ tấn công đã dùng khí giới bén nhọn để chặt gần đứt cổ của nạn nhân. Vài giờ sau đó, thì các cơ quan truyền thông đã nhận thông cáo nhận trách nhiệm đối với vụ giết hại này từ một nhóm tự xưng là chi nhánh Bangladesh của tổ chức Al-Qaeda tại tiểu lục địa Ấn Độ. Bà Shami Hake, một nhà tranh đấu nhân quyền ở Bangladesh, nói rằng việc chính phủ không điều tra những vụ sát nhân trước đây đã dẫn tới chỗ có thêm những blogger bị giết hại.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, trong vài tuần qua, nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện những vụ nổ bom tự sát gây nhiều chết chóc, khiến Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia những cuộc hành quân chống lại những phần tử thánh chiến. Trong lúc mối đe dọa bị tấn công bởi nhóm này bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng. Từ Istanbul, thông tin viên Dorian Jones của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình do Linh đang trình bày chi tiết sau đây.
Vụ nổ bom tự sát gây nhiều chết chóc tại thành phố Suruk hồi tháng trước được một giới chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mô tả là tinh vi và có sự phối hợp kỹ lưỡng. Cảnh sát cho biết kẻ nổ bom là một người Thổ Nhĩ Kỳ và nằm trong một tiểu tổ của nhà nước Hồi giáo đã hoạt động bên trong Thổ Nhĩ Kỳ hơn một năm nay. Ông Kadri Gusel, một nhà bình luận chính trị của trang mạng Arn Monitor, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang trả giá cho việc không nghiêm túc trong việc ứng phó với mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một xa lộ thánh chiến. Những hoạt động và những kế hoạch lập mạng lưới của những phần tử thánh chiến đã bị làm ngơ, cố tình làm ngơ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, những hoạt động tuyển mộ của hầu hết những nhóm thánh chiến và nhất là hoạt động của nhà nước Hồi giáo đã bị làm ngơ. Và kết quả là Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây phải đối mặt với một mối đe dọa mỗi ngày một lớn, phát xuất từ nhóm nhà nước Hồi giáo.
Tuần trước, tại một cuộc tranh luận ở Quốc hội về vụ nổ bom ở Suruk, các đảng đối lập tố cáo đảng AK đương quyền lợi dụng các nhóm thánh chiến để lật đổ chính phủ của Tổng thống Assad ở Syria. Chính phủ ở Ankara phủ nhận tố cáo đó. Ông Sinan Ungen, một nhà nghiên cứu tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cho biết mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo lớn đến độ có thể ảnh hưởng tới chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà nước Hồi giáo trong thời gian qua đã thiết lập những cơ sở, những tiểu tổ và nhiều mạng lưới khác nhau bên trong Thổ Nhĩ Kỳ. Việc này giúp họ có thể thực hiện những vụ trả đũa nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ và những quyền lợi của Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là lý do vì sao Thổ Nhĩ Kỳ thoạt đầu đã có thái độ dè dặt trong việc chống lại nhà nước Hồi giáo.
Những người chỉ trích nói rằng thái độ dè dặt đó đối với nhà nước Hồi giáo đã dẫn tới chỗ nhiều thành viên cấp cao của nhà nước Hồi giáo bị các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ câu lưu được thả ra một cách nhanh chóng. Sau khi xảy ra vụ nổ bom ở Suruk, chính phủ đã hứa trấn áp nhà nước Hồi giáo. Nhưng nhà bình luận Gusel cảnh báo rằng Ankara giờ đây phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức khó khăn.
Islamic State recruited hundreds of jihadists from Turkey.
Nhà nước Hồi giáo đã tuyển mộ hàng trăm phần tử thánh chiến từ Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên những người nói rằng nhà nước Hồi giáo xuất khẩu chiến tranh sang Thổ Nhĩ Kỳ là nói sai. Cuộc chiến đang ở bên trong Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng ta có thể tưởng tượng là những hành vi khủng bố sẽ xảy ra tại các thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó sẽ là một đại họa cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ và cho nền hòa bình trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ.
Những thành phố lớn ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ cùng với công nghiệp du lịch được du khách phương Tây ưa chuộng, được xem là những mục tiêu mà bọn khủng bố có thể nhắm tới. Tuy các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, các nhà quan sát cho rằng việc phá vỡ những âm mưu tấn công là một việc khó khăn vì nhà nước Hồi giáo đã có được một cơ sở ủng hộ ở địa phương.
Thưa quý vị, những mối hy vọng về việc chấm dứt cuộc nổi dậy lâu năm nhất ở Ấn Độ đã gia tăng với một hòa ước có tính chất dấu mốc tại tiểu bang Nagaland ở miền Đông Bắc. Tuy nhiên, theo tường trình của thông tin viên Anjana Prasrisa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở New Delhi, vẫn còn có những mối nghi ngờ về sự thực thi hòa ước về lâu về dài. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Chính phủ Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận hòa bình với Hội đồng Quốc xã Nagaland. Một nhóm nổi dậy đã tiến hành một cuộc đấu tranh vũ trang trong hơn 6 thập niên để đòi thành lập một quốc gia riêng của người Naga. Nagaland là một trong 7 tiểu bang hẻo lánh ở Đông Bắc Ấn Độ mà chính phủ đã chiến đấu chống lại một số nhóm nổi dậy. Khu vực bất ổn này giáp ranh với Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar và Bhutan. Sau khi hòa ước được loan báo hôm thứ Hai, Thủ tướng Narendra Modi nói rằng việc chấm dứt một trong những cuộc nổi dậy lâu năm nhất là một thời điểm có tính chất lịch sử. Ông Modi cũng cho biết ông muốn phát triển khu vực mà ông gọi là vệ binh của biên cương phía đông của Ấn Độ và là cửa ngõ tiến vào các nước Đông Á.
Peace, security and economic transformation of Northeast has been...
Hòa bình, an ninh và sự chuyển đổi kinh tế của vùng Đông Bắc là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi từ bấy lâu nay. Nó cũng nằm ở tâm điểm của chính sách đối ngoại của tôi, nhất là chính sách hành động hướng Đông.
Những cuộc nổi dậy ở vùng Đông Bắc đã cản trở công cuộc phát triển và gây phương hại cho những dự án xây dựng đường bộ và đường sắt để nối Ấn Độ với các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Ông Modi tin rằng sự hội nhập của Ấn Độ với các quốc gia này sẽ giúp cho kinh tế nước ông phát triển mạnh. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị nói rằng có nhiều chướng ngại ở trước mặt. Chính phủ không cho biết chi tiết về hòa ước đạt được với phiến quân Naga là những người đòi thành lập một quốc gia riêng, bao gồm những phần đất mà đa số cư dân là người Naga tại các nước láng giềng. Tuy hòa ước được ký kết với nhóm nổi dậy chính của người Naga, nhưng những nhóm khác vẫn chưa tán thành. Một nhóm của người Naga kình địch với nhóm Hội đồng Quốc xã Naga hồi tháng 3 vừa qua đã hủy bỏ một thỏa thuận ngưng bắn kéo dài 15 năm với chính phủ và đã giết hại khoảng 30 quân nhân trong những vụ tấn công riêng rẽ. Nhóm kình địch này nói hòa ước hôm thứ Hai là một sự bán đứng. Mặc dù vậy, một số người hy vọng là hòa ước này sẽ tạo được đà tiến để có những thỏa thuận tương tự với các nhóm nổi dậy khác ở Đông Bắc. Thủ tướng Modi nói rằng khi cuộc nổi dậy lâu đời nhất được giải quyết, đó là một tín hiệu để những nhóm nhỏ hơn từ bỏ vũ khí.
Khi chúng ta từ bỏ con đường tranh chấp để đi theo con đường cao quý của đối thoại, thì đó chính là một bài học và là một niềm hứng khởi trong thế giới có nhiều rối ràng này.
Ngoài vùng Đông Bắc, Ấn Độ cũng chiến đấu chống lại những phần tử đòi ly khai ở vùng Kashmir và những phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở miền Đông.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Nếu bạn yêu thích những bài hát của tuần trước, thì top 5 bài hát của tuần này sẽ làm bạn hài lòng vì không có bài hát mới nào lọt vào nhóm này, nhưng đã có một sự hoán đổi vị trí. Nào chúng ta hãy cùng khám phá xem đó là sự thay đổi nào nhé. Bắt đầu với vị trí số 5, đó là hai chàng trai Wiz Khalifa và Charlie Puth sau khi tụt một bậc xuống vị trí này. Chuỗi thống trị nhiều tuần trên bảng xếp hạng của hai chàng trai này với bài hát nền cho bộ phim ăn khách Fast and Furious 7 đã không còn, nhưng See You Again vẫn được yêu chuộng ở khắp nơi. Và điều quan trọng là bài hát này đã đưa danh tiếng của cả hai lên tầm thế giới. Với sự nổi tiếng đó, rapper Wiz giờ đây đang thực hiện tour diễn vòng quanh Bắc Mỹ, còn Charlie trở thành ngôi sao mới của làng nhạc pop với nhiều lời mời từ các show truyền hình. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. Gần đây, Charlie đã xuất hiện trên chương trình Today Show của đài NBC với phần trình diễn bài hát này. Charlie nói với ba người dẫn chương trình Today Show rằng khi See You Again được chọn làm bài hát nền cho bộ phim Fast and Furious 7, anh đã nhận ra rằng đó là lúc anh muốn trở thành một nghệ sĩ. Charlie nói khi viết bài hát này, anh chỉ nghĩ rằng anh viết để dành tặng cho Paul Walker, một trong hai diễn viên chính của loạt phim này đã chết trong một tai nạn xe hơi khi còn đang đóng dở phần 7 của loạt phim. Và trước đó, Charlie vẫn chỉ là một người sản xuất nhạc, chứ chưa từng là một nghệ sĩ biểu diễn. Còn bây giờ thì Charlie đã đang bắt đầu tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc thế giới. Ở vị trí thứ tư thêm một tuần nữa là cô gái duy nhất trong top 5 này, đó là Taylor Swift với Bad Blood. Đây là một bài hát nằm trong album 1989 mới nhất của Taylor và có sự tham gia của rapper hàng đầu hiện nay, Kendrick Lamar. Video của bài hát này với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có Selena Gomez, đã được đề cử cho giải MTV Video Music Awards cho hạng mục danh giá nhất là video của năm.
when you tried to write me off. Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you thought that I would need you? Follow procedure.
Taylor đã nhận được 9 đề cử cho giải MTV Video Music Awards của năm nay sẽ được trao vào cuối tháng này ở Los Angeles. Blank Space, một bài hát khác cũng trong album 1989 của cô, ca sĩ từng 7 lần giành giải Grammy này, được đề cử cho hạng mục Video của nữ nghệ sĩ hay nhất và Video Pop hay nhất. Blank Space đã từng thống trị bảng xếp hạng Billboard 100 trong 7 tuần liên tiếp. Còn Bad Blood được đề cử cho 5 hạng mục khác gồm cả đạo diễn và hiệu ứng âm thanh. Rapper 17 tuổi Silento đã nhảy 2 bậc để trở lại top 3 với đĩa đơn đầu tay Watch Me. Đây là vị trí mà Silento đã có được cách đây 3 tuần. Với sự lan truyền nhanh chóng của video của bài hát này, trong đó lời hát Watch Me Nene được lặp đi lặp lại cùng điệu nhảy Whip và Nene, Watch Me đã trở thành bài hát được rất yêu chuộng từ trẻ nhỏ cho tới người già và thậm chí cả người tàn tật.
Now watch me whip, hey, kill it. Now watch me nene,
okay.
Now watch me whip, whip, watch me nene.
Why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nene,
okay.
Now watch me whip, whip, watch me nene.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh,
okay.
Ooh.
Hai bé gái ở thành phố Fort Worth thuộc tiểu bang Texas đã có một điệu nhảy rất đáng yêu trên nền nhạc hip hop của bài hát yêu thích của mình là Watch Me. Và điều đặc biệt là Brooklyn và Miley, tên của hai cô bé, đã biểu diễn điệu nhảy này trên xe lăn với cử động của các cánh tay để whip và nene. Và điệu nhảy lan tỏa này đã giúp cho doanh thu của đĩa đơn này tăng nhanh đến 1 triệu bản để trở thành đĩa bài kim. Và bài hát này có lẽ đang trên đường tiến lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng. Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng giờ là lúc để đến với vị trí Á quân của tuần này, đó là The Weeknd với Can't Feel My Face. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp của chàng ca sĩ R&B người Canada này trên vị trí số 2. The Weeknd sẽ biểu diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải MTV Video Music Awards vào cuối tháng này. Và thông tin này được ngôi sao điện ảnh Tom Cruise công bố. Vì sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Là người điều hành một câu lạc bộ fan hâm mộ của The Weeknd khi anh không bận rộn với các cảnh quay của bộ phim Mission Impossible, nhiệm vụ bất khả thi. Hôm 4 tháng 8, Tom Cruise đã viết trên trang Twitter của anh rằng anh đã lip sync bài hát này trong chương trình truyền hình Tonight Show với Jimmy Fallon và kêu gọi các fan hâm mộ hãy đón chờ xem phần trình diễn của The Weeknd vào cuối tháng này ở Los Angeles. Đây sẽ là phần trình diễn được truyền hình đầu tiên của bài hát hit mới nhất này của The Weeknd. Và chàng ca sĩ người Jamaica Omi vẫn tiếp tục là quán quân của bảng xếp hạng Billboard với Cheerleader. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp của Omi trên vị trí cao nhất với bản reggae biến tấu này. Omi tên thật là Omar Samuel Pasley đã trở thành ca sĩ Jamaica đầu tiên giành vị trí số 1 của bảng xếp hạng Billboard trong vòng gần một thập kỷ qua. Nhưng để có được bài hát số 1 Billboard này, anh đã mất gần một thập kỷ để nung nấu.
She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone.
Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Rolling Stone, Omi nói bài hát này đã được hình thành trong 8 năm trời, vì trong khoảng 8 năm đó, ngày nào anh cũng thức dậy với giai điệu của bài hát này trong đầu. Lúc đó Omi còn là một ca sĩ vô danh, chưa hề được ai biết tới. Cheerleader lần đầu tiên trở thành bản hit ở Jamaica, sau đó được biết đến trên toàn cầu khi được nhà sản xuất người Đức Felix Gian phối khí lại. Và liệu Omi có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng hay không? Chúng ta sẽ cùng gặp lại vào thứ bảy tuần sau để khám phá một bảng xếp hạng mới nhất nhé!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Nhiều người ở Kabul ngày hôm nay cảm thấy lo sợ sau khi xảy ra một trong những đợt bạo động dữ dội nhất trong năm nay. Quân nổi dậy đã thực hiện một loạt những vụ nổ bom tự sát bên trong và xung quanh thủ đô của Afghanistan hôm thứ Sáu, giết chết hơn 50 người, kể cả 9 người tại một căn cứ quân sự của Mỹ. Đây là đợt bạo động lớn đầu tiên kể từ khi phe Taliban xác nhận cái chết của thủ lãnh Mullah Omar. Vụ này làm tăng mối nghi ngờ về tương lai của cuộc hòa đàm giữa nhóm nổi dậy này với chính phủ. Phe Taliban đã đột ngột hủy bỏ vòng hòa đàm thứ nhì hồi tuần trước sau khi tin về cái chết của Mullah Omar được xác nhận. Tuy nhiên, các giới chức Pakistan hôm thứ Sáu tuyên bố là cuộc hòa đàm vẫn tiếp diễn và chỉ tạm ngừng trong một thời gian ngắn. Binh sĩ Mali đã đột kích một khách sạn ở miền Trung, giải cứu 4 con tin và chấm dứt vụ giằng co với những phần tử hiếu chiến Hồi giáo đã làm cho ít nhất 11 người thiệt mạng. Các giới chức quốc phòng không cho biết quốc tịch của những người được cứu trong vụ đột kích hồi sáng sớm thứ Bảy mà họ nói là có sự yểm trợ của lính Pháp. Những phần tử hiếu chiến đã xông vào khách sạn Biblos hồi sáng thứ Sáu, giết chết một nhân viên của Liên Hiệp Quốc cùng với 5 binh sĩ Mali và bắt những khách trọ khác làm con tin. Có ít nhất 2 phần tử hiếu chiến bị hạ sát. Liên Hiệp Quốc đang tăng cường sự trợ giúp khẩn cấp cho Myanmar, là nơi lũ lụt đã giết chết ít nhất 88 người trong vùng đồng bằng sông Irrawaddy. Hàng trăm ngàn người đã bị thất tán trong lúc nước sông tràn bờ tiếp tục làm ngập nhà cửa, gây nên một thảm họa nhân đạo tại quốc gia nghèo khổ này. Viện trợ của quốc tế đã bắt đầu đổ vào Myanmar. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ trích 9 triệu đô la từ quỹ ứng phó khẩn cấp để giúp cho các cơ quan cứu trợ trong khu vực. Cơ quan thế giới này ước tính phải có ít nhất 47 triệu đô la mới có thể cung cấp một sự trợ giúp khẩn cấp thỏa đáng cho Myanmar. Bão Sudolo ngày hôm nay ập vào Đài Loan, giết chết ít nhất 4 người trước khi di chuyển về hướng Trung Quốc. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhiều người bị mắc kẹt trên những bờ sông ngập nước và những trận bùn chùi xảy ra tại những ngôi làng trên núi. Một số khu vực có lượng mưa lên tới 1.000mm. Theo dữ liệu, thì bão Sudolo ngày hôm nay di chuyển qua eo biển Đài Loan để thổi vào tỉnh Phúc Kiến, là nơi có ít nhất 158.000 người đã được lệnh di tản. Tại Hoa Kỳ, thì hung thủ của vụ nổ súng tại Rạp Hát ở tiểu bang Colorado, James Holmes, sẽ phải ngồi tù suốt đời sau khi một bồi thẩm đoàn hôm thứ Sáu không tán thành bản án tử hình. Bồi thẩm đoàn này hồi tháng trước đã xét thấy bị cáo Holmes có tội trong vụ nổ súng tại Rạp Hát ở ngoại ô thành phố Denver, giết chết 12 người và gây thương tích cho 70 người. Theo luật của Colorado, tất cả 12 bồi thẩm phải đồng ý mới có thể tuyên án tử hình, và vì không có sự đồng ý như vậy nên bị can này sẽ tự động lãnh án tù chung thân mà không có cơ hội được thả sớm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.